Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì tọa đàm chuyên gia về chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hà Nội thu ngân sách tháng 10 năm 2021 ước đạt 216,9 nghìn tỷ đồng.
Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Hà Nội ban hành các biện pháp áp dụng chung cho toàn thành phố tương ứng cấp độ dịch cấp 2, trong đó yêu cầu đóng cửa hàng ăn 21 giờ.
Phần tin thế giới có những thông tin. Tại hội nghị COP26 đang diễn ra, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia cam kết loại bỏ khí thải.
Từ ngày 8 tháng 11 tới, Nhật Bản rút ngắn thời gian cách ly cho những người nhập cảnh từ 10 ngày xuống còn 3 ngày. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì tọa đàm chuyên gia về chuyên đề số 09 về chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ban chỉ đạo Trung ương về triển khai xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đã giao Đảng đoàn Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu xây dựng 4 chuyên đề. Chuyên đề số 9 đang được tích cực triển khai để nghiệm thu trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là lĩnh vực rất khó, rất phức tạp. Đảng đoàn Quốc hội đã xây dựng đề án và trình Bộ Chính trị thông qua kết luận về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện chỉ quy định về chương trình xây dựng pháp luật hàng năm. Chiến lược đã xác định 137 nhiệm vụ xây dựng pháp luật trong giai đoạn 5 năm tới. Đây là định hướng lớn, làm căn cứ triển khai chương trình xây dựng pháp luật hàng năm, mang tính chủ động, bao quát hơn, khắc phục tình trạng đun nước sôi, chờ gạo. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đây là vấn đề rất khó, các đại biểu, chuyên gia cho ý kiến vào 3 vấn đề. Về định hướng thống nhất nội hàm một số khái niệm, nguyên tắc yêu cầu với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật, mục tiêu, phương hướng, giải pháp xây dựng hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Caroline Todt tới chào xã giao. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đối với Hà Nội thời gian qua và khẳng định đây là những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển của thành phố. Nhấn mạnh những năm qua, Hà Nội luôn coi Ngân hàng Thế giới là đối tác chân thành và quan trọng, không chỉ là nguồn vốn cho các dự án mà còn nâng cao năng lực cho các chủ đầu tư, giúp thành phố tiếp cận các nguồn tri thức tiên tiến trên thế giới. Bí thư Thành ủy đánh giá 11 chương trình dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng trị giá khoảng 269 triệu đô la Mỹ tới nay đều đã hoàn thành, mang lại hiệu quả tốt. Chia sẻ sơ lược về tình hình phát triển của thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, dù gặp khó khăn do dịch bệnh, nhưng kinh tế Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020 đã tăng trưởng khá. 9 tháng năm 2021 cũng tăng 1,28% so với cùng kỳ. Từ quan điểm bảo vệ sức khỏe người dân là trước hết, thành phố đã và đang tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trong độ tuổi đạt tỷ lệ cao. Tới đây Hà Nội sẽ tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Trong bối cảnh thủ đô đang bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định Hà Nội đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển vượt bậc với định hướng phát triển thành thủ đô xanh, văn hiến, văn minh và hiện đại, xây dựng thành phố thông minh, giữ vững danh hiệu thành phố vì hòa bình, duy trì tốc độ phát triển nhanh và bền vững. Để đạt mục tiêu này, theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội sẽ cần nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI, vốn viện trợ không hoàn lại ODA, vốn vay ưu đãi, trong đó Ngân hàng Thế giới sẽ là một trong những nhà tài trợ lớn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, mọi nỗ lực phát triển, Hà Nội phải đồng đều, hài hòa, bền vững, trong đó phải thể hiện được vị thế của thành phố là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, công nghệ, là trung tâm kinh tế trọng điểm của vùng Bắc Bộ. Đánh giá nỗ lực này sẽ đối mặt nhiều thách thức, đòi hỏi những tính toán mang tính chiến lược. Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số lĩnh vực tiềm ẩn nhiều khó khăn như xây dựng quy hoạch, xử lý nước thải, ô nhiễm không khí, cải thiện hạ tầng giao thông, xây dựng chính quyền số, bảo tồn di tích, đồng thời cho rằng các hỗ trợ về tài chính, các dự án kỹ thuật đều rất quan trọng lúc này. Đánh giá cao những chia sẻ của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Caroline Turk, đồng thời nhấn mạnh Ngân hàng Thế giới luôn chú trọng xây dựng quan hệ tốt đẹp với thủ đô Hà Nội, cho rằng những vấn đề mà Bí thư Thành ủy đề cập là hệ quả của tốc độ phát triển hết sức nhanh chóng mà Hà Nội đạt được trong những năm qua. Bà Caroline Turk cũng nhấn mạnh lúc này chính là thời điểm phù hợp để thành phố mạnh dạn giải quyết những rào cản và khó khăn, trước khi những vấn đề này trở nên khó khăn và phức tạp hơn với sức tăng trưởng như hiện nay. Tán thành đề xuất thành lập tổ công tác hai bên của Bí thư Thành ủy, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đề nghị tiến hành những cuộc họp định kỳ để rà soát lại thành quả của các nhóm này, đồng thời khẳng định Ngân hàng Thế giới sẵn lòng hỗ trợ Hà Nội trong các bước tiến tương lai. Tại buổi tiếp, hai bên cũng đã trao đổi về nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó có khắc phục ô nhiễm không khí, xử lý nước thải, xử lý rác thải rắn, lộ trình xây dựng các tuyến đường sắt đô thị số 5 và số 6, cơ chế phân bổ vốn giữa các địa phương trong vùng thủ đô, nỗ lực xây dựng đô thị thông minh. Xuyên suốt các vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của nỗ lực phối hợp xây dựng chương trình hành động hai bên, trong đó có trọng tâm là xây dựng được quy hoạch thống nhất cho vùng thủ đô, coi đây là tiền đề, nền tảng cho các nỗ lực phát triển của Hà Nội trong tương lai. Bí thư mong muốn sự hợp tác giữa Hà Nội và Ngân hàng Thế giới sẽ ngày càng chặt chẽ và cụ thể hơn, có được những hợp tác dự án cụ thể, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của thủ đô.
Sáng nay tại trụ sở Ủy ban dân thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 đã làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tham gia cuộc làm việc còn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo thành phố Hà Nội làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy phòng chống COVID-19 thành phố Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Trử Xuân Dũng, lãnh đạo một số sở ban ngành. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội luôn xác định phải chủ động trong mọi tình huống chống dịch để giữ được thành quả. Đây còn là trách nhiệm của thủ đô, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, đầu mối giao thương, trung tâm lớn về nhiều lĩnh vực, công tác phòng chống dịch có ảnh hưởng, tác động mạnh đến các tỉnh, thành phố xung quanh. Kinh nghiệm chống dịch vừa qua càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Hà Nội, vì nếu để bùng phát dịch nặng như tại các tỉnh phía Nam sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn lực quốc gia. Vì vậy, Hà Nội phải kiên trì xác định phòng chống dịch ở mức độ cao hơn khi thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bám sát chỉ đạo của Trung ương, vừa làm vừa cầu thị, rút kinh nghiệm. Đáng chú ý, thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo sớm phân bổ vaccine tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi, tiêm phủ mũi 2 cho người dân đến hạn vào ngày 15 tháng 11 tới. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, với đặc thù của đô thị lớn, việc Hà Nội giữ được tình hình như hiện nay là rất tốt. Tuy nhiên, thành phố phải rất cảnh giác, không được chủ quan, bởi thực tế cả nước cho thấy dịch đã xâm nhập rất sâu trong cộng đồng. Hà Nội phải sẵn sàng các tình huống xấu hơn để có sự chuẩn bị cao hơn, không để bị động bất ngờ. Các giải pháp phòng chống dịch phải thống nhất. Đặc biệt, những nguyên tắc ban đầu trong phòng chống dịch gồm ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly vẫn phải thực hiện, nhưng có sự điều chỉnh linh hoạt và sát thực tiễn. Phó Thủ tướng đề nghị, bên cạnh các phương án đang triển khai, Hà Nội cần bổ sung các phương án khác tiến hành tập dượt như thí điểm cách ly F1, điều trị tại nhà F0 có đủ điều kiện để xây dựng quy trình tập huấn cho y tế tuyến dưới. Đối với kiến nghị của thành phố, Phó Thủ tướng khẳng định Hà Nội luôn là nơi được ưu tiên cung cấp vaccine sớm. Bộ Y tế có trách nhiệm theo sát lịch trình tiêm của thủ đô để bố trí đủ vaccine tiêm cho toàn bộ người trên 18 tuổi, kể cả người từ nơi khác đến, đảm bảo tiêm phủ mũi 2 đúng thời hạn. Về vấn đề đưa học sinh trở lại trường học, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát đánh giá kế hoạch, tinh thần là an toàn mới đi học. Nhưng an toàn ở đây là kiểm soát, bảo vệ được sức khỏe cho học sinh, cho cộng đồng ở mức cao nhất. Ghi nhận những kiến nghị của Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ giải đáp hướng dẫn cụ thể, trong đó Bộ Y tế cần nghiên cứu có phương án đánh giá cấp độ dịch đặc thù như đề nghị của Hà Nội, đồng thời xem xét nghiên cứu phác đồ điều trị giúp các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn vật tư, thuốc men đề phòng.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cùng lãnh đạo các sở ngành làm việc với huyện Đan Phượng rà soát tiến độ xây dựng huyện thành quận vào năm 2025. Thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, đến nay Đan Phượng đã có 21 trên 27 tiêu chí đạt, 6 tiêu chí chưa đạt gồm cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị, cơ sở y tế cấp đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, đất cây xanh công cộng và tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính. Thực hiện tiêu chí xã, thị trấn lên phường, đến nay 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dự kiến hết năm nay 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở các đề xuất kiến nghị của địa phương và ý kiến của các sở ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải đề nghị huyện Đan Phượng tiếp tục rà soát lại các tiêu chí, triển khai giải pháp phải gắn với đặc điểm của địa phương, phát huy nền tảng xây dựng nông thôn mới để triển khai. Lấy ý kiến tham gia đóng góp của các chuyên gia và người dân trong xây dựng đề án, bên cạnh đó cần rà soát, phân loại lại toàn bộ các nguồn lực, nhất là lĩnh vực đất đai để thu hút đầu tư theo hướng công khai, minh bạch. Với 6 tiêu chí chưa hoàn thành, trong đó có 2 nội dung khó là quy hoạch và thu chi ngân sách, đồng chí Hà Minh Hải yêu cầu huyện Đan Phượng có lộ trình rõ ràng, cụ thể về tiến độ thực hiện, nguồn lực triển khai, các khó khăn vướng mắc phát sinh kịp thời báo thành phố để tháo gỡ.
Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức tọa đàm chính sách xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi về chính sách phát triển nông nghiệp sạch, quy mô lớn, công nghệ cao. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì, tham dự có đại diện các bộ ngành và các nhà khoa học. Tại buổi tọa đàm, qua nghe báo cáo về kết quả thành tựu của nông nghiệp Hà Nội, các chuyên gia, nhà khoa học đứng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp đã thống nhất cao với nội dung luật sửa đổi bổ sung và vai trò quan trọng của nông nghiệp Hà Nội đối với kinh tế đời sống của hơn 4 triệu dân đang sinh sống tại khu vực nông thôn. Trong đó nêu rõ sự cần thiết cần phải đưa lĩnh vực nông nghiệp vào trong luật thủ đô. Đồng thời các đại biểu cũng đã trao đổi thẳng thắn, phân tích chuyên sâu, luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Trong đó có nhiều ý kiến đề cập đến chính sách cơ chế khuyến khích đầu tư như chuyển nhượng cho thuê, góp vốn bằng đất, hạ tầng, ưu đãi vốn vay và giải pháp tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, nông nghiệp cao và sản xuất theo chuỗi tuần hoàn, cơ sở pháp lý để tăng tính chủ động của địa phương trong việc giải quyết các vấn đề phát triển nông nghiệp và việc đưa luật vào cuộc sống. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi về chính sách phát triển nông nghiệp sạch, quy mô lớn, công nghệ cao và đây sẽ là cơ sở khoa học để thành phố bổ sung vào trong luật. Đồng thời mong muốn các nhà khoa học tiếp tục phát huy trí tuệ cùng với thủ đô xây dựng quy hoạch phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị tiềm năng, góp phần đưa nông nghiệp Hà Nội ngày càng phát triển và trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp cao của cả nước để trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại vào năm 2030.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, trưởng đoàn kiểm tra số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với quận Hoàng Mai về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà biểu dương quận Hoàng Mai triển khai công tác phòng chống dịch rất quyết liệt, chủ động, kịp thời, nhấn mạnh yêu cầu phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị quận Hoàng Mai sẵn sàng kích hoạt các biện pháp ứng phó với tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh, trong đó phải đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu, nâng cao tính tự giác, tích cực, chủ động của người dân để thích ứng an toàn với dịch bệnh. Quận Hoàng Mai cần tiếp tục tập trung chỉ đạo khẩn trương, truy vết, khoanh vùng, cách ly, xử lý dứt điểm ổ dịch phát sinh, nâng cao vai trò trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, ban chỉ đạo, sở chỉ huy phòng chống dịch các cấp, các ngành, lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, trước hết là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sự vào cuộc của các lực lượng nòng cốt là công an kết hợp với việc phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị quận Hoàng Mai tập trung triển khai tiêm bao phủ vaccine mũi 2, đồng thời thường xuyên diễn tập các phương án để chủ động ứng phó dịch bệnh, bảo đảm 4 tại chỗ kết hợp với tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trong phòng chống dịch.
Thưa quý vị các bạn, ngày 1 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng vừa ký văn bản đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hà Nội. thành phố sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch so với thời điểm áp dụng theo cấp độ 1. Theo đó, toàn thành phố Hà Nội chuyển từ cấp độ 1 lên cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình, đánh giá tình hình dịch tại Hà Nội sau khi thành vùng vàng, theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội. Hà Nội có nguy cơ xuất hiện nhiều ổ dịch từ các địa phương vào địa bàn.
Vẫn còn những cái mầm bệnh nó tiềm tàng trong cộng đồng của thành phố Hà Nội trước đây. Và thứ hai nữa, nó là những cái người mà di chuyển từ những tỉnh, những cái khu vực có dịch trở về. Ví dụ như là Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, rồi Hà Nam Nam Định là đã nằm trong dự báo của thành phố. Khi chúng ta trở về từ những khu vực có dịch thì chúng ta khai báo y tế, chấp hành cái cách ly y tế thì chúng ta có thể sẽ khắc phục được các cái ca bệnh xâm nhập.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã đưa ra hướng dẫn chi tiết khi thành phố nâng cấp độ dịch, cụ thể với tổ chức cơ quan doanh nghiệp khuyến khích thực hiện trực tuyến, với các hoạt động trên 30 người phải xin phép chính quyền địa phương, người tham dự phải tiêm đủ liều vaccine hoặc là F0 khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, ký tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương. Với đám cưới, người tham dự không tập trung quá 30 người một thời điểm. Người bên ngoài gia đình chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine không nên tham dự lễ cưới. Ban tổ chức, nhân viên phục vụ lễ cưới và 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19. Người giữa các bàn không tiếp xúc gần với nhau, gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn. Các quy định tương tự áp dụng với đám ma. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách. Chủ nhà hàng và nhân viên phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Hoạt động tập luyện, thể dục, thể thao trong nhà giảm quy mô phòng tập, công suất tối đa 50% và không quá 30 người cùng thời điểm. Ủy ban nhân dân thành phố vẫn cho phép hoạt động có điều kiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, nhà cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối. Các đơn vị phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Các hoạt động dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm đẹp được hoạt động có điều kiện, chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19. Các hoạt động vũ trường, karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, bán vé số dạo tiếp tục dừng hoạt động. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội Khổng Minh Tuấn cũng cho biết thành phố sẵn sàng đáp ứng theo cấp độ dịch.
Cái hiệu quả vaccine ở đây nó sẽ làm giảm cái quá trình diễn biến nặng của bệnh cũng như là giảm tỷ lệ tử vong, chứ không phải là cứ tiêm vaccine đầy đủ hai mũi là chúng ta sẽ không nhiễm bệnh. Khi đã tiêm vaccine rồi, chúng ta vẫn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, sẵn sàng tiếp nhận điều trị khi mà cái số lượng F0 tăng lên, sẵn sàng tiếp nhận cách ly khi mà số F1 tăng lên, kể cả những cái tình huống mà có thể nó diễn ra cái ổ dịch trên cái diện rộng. Với ba cái cấp độ của bệnh viện tầng 1, tầng 2, tầng 3. Ngoài ra nữa thì tất cả các xã phường, các quận huyện hiện nay đều đã thành lập các cái trạm y tế lưu động. Nghĩa là chúng ta sẽ huy động tổng lực của thành phố.
Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra giám sát và phát huy tính tự chủ, linh hoạt, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi.
Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, quận Thanh Xuân đã nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, từng bước trở về trạng thái bình thường mới, từ đó thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa ổn định phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Ngay sau khi kiểm soát dịch COVID-19, quận tập trung cao độ cho khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Nhờ vậy, kinh tế của quận từ đầu năm 2021 đến nay tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách đạt kết quả tốt. Trong nhiều ngày qua, quận không ghi nhận ca COVID-19 phát sinh trong cộng đồng, mặc dù trước đó từng là điểm nóng về dịch bệnh xảy ra tại ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi. Không chỉ vậy, quận Thanh Xuân còn triển khai tốt nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Quận đã hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp hơn 20 tỷ đồng, giảm tiền đóng bảo hiểm cho người lao động hơn 20 tỷ đồng, giãn hoãn tiền thuế cho nhiều doanh nghiệp để vực dậy sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quận Thanh Xuân chia sẻ.
Quận ủy đã xây dựng một cái kế hoạch, chương trình công tác toàn khóa và của năm 2021. Thế còn về cái công tác mà triển khai thực hiện trong cán bộ thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện rõ ràng, và trong các đợt công tác tuyên truyền đấy thì đều có phân công đồng chí lãnh đạo thường trực nào phụ trách nội dung mảng công việc gì, đơn vị nào là phối hợp cán bộ phòng ban đơn vị nào là tham gia, thì để tổ chức triển khai rõ.
Bên cạnh việc kiểm soát tốt dịch bệnh, duy trì mức tăng trưởng kinh tế, quận còn lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt kết quả tốt bằng 95% kế hoạch vốn giao đầu năm 2021, kịp thời bổ sung kế hoạch vốn cho các công trình còn thiếu theo quy định. Cùng với đó, công tác quản lý đô thị được chú trọng, duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an sinh xã hội. Quận đã triển khai việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị, bảo đảm thời gian, tiến độ, bổ nhiệm 33 chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 11 phường và chuyển 126 công chức phường thành biên chế công chức Ủy ban Nhân dân quận. Bà Trần Thị Thu Hà, trưởng ban tuyên giáo quận ủy Thanh Xuân cho biết.
Trong thời gian qua là đã mở trang Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đấy, trên cái mạng xã hội, đấy, trên Facebook, trên Zalo. Đấy. Và tất cả các cái trang mạng xã hội này thì được chúng tôi kích hoạt từ quận tới tất cả cái đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận và đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị khu dân cư. Đấy, hiện nay các đồng chí cũng thấy rằng là chúng tôi cũng thấy rằng là trong cái tình hình bối cảnh dịch, đấy, công tác thông tin tuyên truyền nó cũng có những cái khó khăn. Thế cho nên là chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc mà mở các cái trang mạng xã hội này và Facebook, Zalo rồi các cái nội dung thì chúng tôi thấy rằng là rất là hiệu quả.
Bên cạnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, việc triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh vẫn còn bất cập, chậm trễ, do đó quận Thanh Xuân cần sớm có các giải pháp tháo gỡ. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, những tháng cuối năm 2021, quận Thanh Xuân đã xác định 15 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, tăng cường tuyên truyền, ủng hộ công tác phòng chống dịch, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân đủ điều kiện và quan tâm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên, hiện nay 11 phường thuộc quận Thanh Xuân đã nhanh chóng có các giải pháp tích cực, thích ứng với trạng thái bình thường mới, trong đó xác định nhiệm vụ chống dịch là trọng tâm. Ông Nguyễn Văn Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Bắc cho biết.
Nội dung thi đua quan trọng đang về hệ thống chính trị của phường. Từ phường đến các ban ngành đoàn thể, các hệ thống chính trị trong khu dân cư, tổ dân phố. Cũng có rất là nhiều phong trào thi đua để đảm bảo thắng lợi. Thứ hai là đối với hệ thống chính quyền phường thì trong cái có rất nhiều cái biện pháp, cái cách thức để tổ chức phong trào thi đua. Thứ nhất là trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của phường.
Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của quận Thanh Xuân, các phường sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá, xác định mức độ nguy cơ để có giải pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả, đặc biệt rà soát, đánh giá nguy cơ lây lan dịch bệnh tại khu vực tập trung nhà tập thể cũ, mật độ dân cư cao để lập phương án phòng ngừa, tranh thủ sự quan tâm của thành phố và quận Thanh Xuân. Các địa phương sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho người dân trên địa bàn, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 10 tháng năm 2021 ước thực hiện 216,9 nghìn tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán trung ương giao, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, chi ngân sách ước thực hiện 53,6 nghìn tỷ đồng.
Thưa quý vị, hiện nhiều mặt hàng điện tử trên cả nước ghi nhận mức giảm giá thì trong ngày hôm nay, mặt hàng ga lại tăng đến mức giá kỷ lục. Với một bình ga loại 12kg, người tiêu dùng phải chi trả nửa triệu đồng sau 9 lần tăng giá liên tiếp. Cụ thể, giá ga hôm nay tăng thêm 17.000 đồng, đẩy giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng lên tới 500.000 đồng trên một bình loại 12kg. Được biết, từ đầu năm đến nay, giá ga tăng đến 9 lần, giá ga trong nước tăng cao do giá nhiên liệu trên thế giới tăng, trong khi nhu cầu sử dụng ga sưởi ấm mùa đông tăng mạnh.
Hiện các mẫu TV, nhất là các sản phẩm thuộc nhóm có màn hình lớn từ 75 inch, mức giảm giá có mẫu lên đến 85%, kéo giá bán từ 200 triệu đồng xuống chỉ còn vài chục triệu đồng, ngang ngửa những sản phẩm bình dân. Tương tự như mặt hàng TV, máy sấy quần áo cũng giảm giá mạnh. Các mẫu máy sấy thuộc thương hiệu lớn tại các cửa hàng đều được hạ giá, có mẫu giảm tới 50%. Giá máy sấy quần áo dao động từ hơn 1 đến 50 triệu đồng.
Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết, vào lúc 7 giờ 20 phút sáng nay, chiếc Airbus A321neo mang số đăng ký VNA222 thực hiện chuyến bay từ Hà Nội đi Phú Quốc được xe kéo ra khỏi vị trí đỗ để khởi hành. Trong quá trình đẩy máy bay ra đường lăn thì cánh đuôi máy bay Airbus A321neo đã va vào buồng lái máy bay Airbus A321 số đăng ký VNA590 đang đỗ bên cạnh. Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã lập biên bản, đình chỉ hai máy bay và các cá nhân liên quan, đồng thời lập tổ điều tra để làm rõ vụ việc. Sau sự cố này, hành khách đã được di chuyển sang máy bay khác để tiếp tục thực hiện chuyến bay này. Còn hai chiếc máy bay này phải tạm dừng lại để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường, xác minh làm rõ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị các bạn, trước tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khắc nghiệt, các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra các cam kết thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến này. Cụ thể, tại hội nghị COP26 đang diễn ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định nước này có thể hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 giảm từ 50 đến 52% lượng khí thải phát ra so với năm 2005. Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ đã công bố chiến lược nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Phát biểu tại hội nghị COP26, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định đến năm 2070, Ấn Độ sẽ đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không. Bên cạnh đó, Ấn Độ sẽ giảm 45% cường độ carbon của nền kinh tế vào năm 2030. Tuy nhiên, ông Modi nhấn mạnh các cam kết cắt giảm khí thải từ Ấn Độ và các quốc gia đang phát triển khác sẽ đòi hỏi nguồn tài chính từ các nước phát thải lâu đời và giàu có. Hiện Ấn Độ là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Mỹ.
Cũng tại hội nghị này, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết để hoàn thành mục tiêu cụ thể là cắt giảm 29% lượng khí thải một cách vô điều kiện vào năm 2030, nước này đã thông qua chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu và carbon thấp tới năm 2050, cũng như lộ trình chi tiết nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060 hoặc sớm hơn.
Từ ngày 8 tháng 11 tới, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch rút ngắn thời gian cách ly cho những người nhập cảnh vì mục đích kinh doanh từ 10 ngày xuống còn 3 ngày. Sau khi hết cách ly 3 ngày, những người nhập cảnh phải tiến hành xét nghiệm PCR. Nếu âm tính có thể tham gia các hoạt động xã hội mà không bị giới hạn, quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình lây nhiễm COVID-19 tại nước này đang được kiểm soát tốt và tỷ lệ tiêm chủng khá cao.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã hoãn phê duyệt sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Moderna cho nhóm thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Trong tuyên bố đưa ra, Moderna thông báo việc đánh giá có thể kéo dài cho đến hết tháng 1 năm 2022.
Khoảng 9.000 người làm việc cho chính quyền thành phố New York của Mỹ đã bị cho nghỉ việc không lương từ hôm qua vì từ chối tiêm vaccine COVID-19. Nguồn cung vaccine dồi dào và việc tiêm khá thuận tiện, chính quyền Mỹ đang đi đến một quyết định mạnh mẽ hơn trong nỗ lực nâng tỷ lệ tiêm vaccine, yêu cầu các công ty và tổ chức xã hội tiêm vaccine cho nhân viên nếu các nhân viên này không muốn bị mất việc làm.
Bản tin thể thao.
Hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại sân Sport City để hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển U23 Myanmar. Với 5 ngày tập luyện, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã có điều kiện để vừa sửa chữa những điểm còn hạn chế trong lối chơi của đội tuyển, vừa xây dựng các phương án khác nhau để áp dụng cho trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với U23 Myanmar. Tất cả các khả năng có thể xảy ra đều được ban huấn luyện phân tích, tính toán kỹ lưỡng và đưa ra giải pháp trong các buổi tập. Kỹ năng sút penalty cũng được mài giũa thêm để giúp các cầu thủ có sự chủ động và tự tin hơn khi đứng trước chấm 11m. Mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 trên cương vị nhất bảng Y. Các cầu thủ cũng thể hiện tinh thần quyết tâm rất lớn. Tại bảng Y vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Đài Bắc Trung Hoa đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua sau hai thất bại liên tiếp. Trong khi đó, U23 Việt Nam và U23 Myanmar đều có chiến thắng 1-0 và cùng có hiệu số giống nhau. Do vậy, theo quy định của điều lệ, ở cuộc đối đầu trực tiếp hôm nay, nếu thời gian thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ thi đấu luân lưu để xác định đội nhất bảng. Chiều hôm qua, Tottenham thông báo sa thải huấn luyện viên Nuno Santo sau chuỗi thời gian cầm quân thất vọng của ông tại câu lạc bộ. Trong trận đấu giữa Tottenham và Manchester United tại vòng 10 Ngoại hạng Anh, các bàn thắng của Cristiano Ronaldo, Edison Cavani và Marcus Rashford đã giảm bớt áp lực lên Solskjaer trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về công việc của ông, nhưng nó lại khiến Nuno Santo bị sa thải chỉ sau 4 tháng dẫn dắt câu lạc bộ. Với việc sa thải Nuno, Tottenham đang tìm kiếm huấn luyện viên thứ tư của họ chỉ trong 3 năm. Ban lãnh đạo Tottenham đã thuyết phục huấn luyện viên Antonio Conte về dẫn dắt đội bóng. Được biết, các điều khoản cuối cùng về mức lương và thời hạn hợp đồng đang được hai bên bàn thảo. Giải quần vợt Australia mở rộng 2022 có nguy cơ sẽ thiếu vắng những tay vợt hàng đầu do quy định của bang Victoria. Tính đến thời điểm này, các tay vợt sẽ chỉ còn 11 ngày để tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Nếu sau thời hạn trên, họ sẽ gần như không còn cơ hội dự Australia mở rộng 2022. Trong số những người chưa tiêm mũi nào, có hai tay vợt hàng đầu thế giới hiện tại ở nội dung đơn nam là Novak Djokovic và Daniil Medvedev. Khả năng họ sẽ không thể có mặt tại Melbourne trong tháng 1 năm sau là rất lớn. Bang Victoria không có ngoại lệ nhập cảnh cho những trường hợp không tiêm mũi vaccine nào. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức hút của giải đấu. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, đa phần các tay vợt tên tuổi đều đồng ý tiêm hai mũi vaccine và sẽ có mặt tại Australia mở rộng 2022.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 11, trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Anh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.